Đừng để hôn nhân bị giết chết bởi định kiến. Một lần đi ăn, tôi ngồi cạnh bàn một nhóm có vẻ đang họp lớp. Chúng ta thường nói rất to ở chỗ công cộng, nên dù không muốn, các bàn xung quanh cũng vẫn được nghe hết. Chủ đề bên ấy là hỏi thăm gia đình nhau. Một bạn nữ nom chỉnh chu khá giả, nhưng có vẻ buồn buồn, nói với bạn bên cạnh. Nhà tao thì chán lắm, không được như vợ chồng mày đâu. Trao số mày hên thế, lấy được ông chồng, vừa làm ra tiền, lại chiều vợ hết ý. Câu này nghe quen quen. Bạn bên cạnh cười bảo. Cái gì cũng có giá của nó, ai lựa chọn cái gì sẽ được cái ấy thôi. Bạn kia lại bảo. Thế sao trời cho mày toàn chọn được cái tốt thế, còn bọn tao chọn toàn cái dở hơi. Một bạn nam nghe nói từng là hot boy của lớp thì lại than phiền kiểu khác. Cuộc hôn nhân đầu tiên của bạn tan vỡ vì hai vợ chồng lấy nhau khi ở nước ngoài, lúc cả hai còn quá trẻ. Khi về Việt Nam, sự khác biệt giữa hai gia đình trở nên rõ rệt. Hai bạn cũng phát hiện tính cách không hợp. Bạn nam là người hiền lành, dễ hài lòng, còn người vợ lại sắc sảo, tham vọng. Với bấy nhiêu lý do đó, hai bạn chia tay. Với ngoại hình trẻ trung, kinh tế ổn định, bạn nam nhanh chóng có thể kiếm được người vợ trẻ đẹp hơn nhiều. Mặc cho bạn bè can ngăn, bạn vẫn lấy một người vợ kém mình gần 20 tuổi, có vẻ thuần phục chồng. Nhưng sau một thời gian ngắn, giờ bạn lại khổ sở vì vợ vẫn còn rất ham chơi, thích thú với nhiều thứ bên ngoài. Còn ở tuổi gần 50, bạn lại chỉ muốn nghỉ ngơi. Bạn than thở, cho số mình không may như thế. Đây là sai lầm phổ biến, cũng có thể nói là lý do chủ yếu làm cho rất nhiều người không cảm thấy hài lòng với vợ chồng mình. Chúng ta không chủ động lựa chọn cái mình cần, mà ngồi yên chờ số phận đưa đến. Chúng ta cũng không biết trân trọng cái mình có, không nhìn vào ưu điểm của nhau, vào tình hình thực tế của gia đình mình, mà luôn so sánh với một mẫu hình mình mong đợi. Rồi than thở vì những khiếm khuyết có thật và tưởng tượng của cuộc đời mình. Một lúc sau, có người đến đón bạn nữ trong câu chuyện đầu tiên. Hóa ra, anh trông hiền lành, sáng sủa, có vẻ rất nhẫn nhịn vợ. Nghe mấy bạn bên cạnh kể lại, thì ra hai người yêu nhau từ hồi học đại học. Anh là trai Hà Nội, bố mẹ anh có chút chức tước, nên hai bạn cưới nhau xong là có nhà cửa, công việc ổn định ngay. Có điều, khi hết thời bao cấp, ông bà về hưu, lương công chức của hai vợ chồng không đủ sống. Bạn được bạn bè rủ ra ngoài kinh doanh, còn chồng vẫn làm nhà nước. Từ đó, vô hình chung, bạn trở thành trụ cột kinh tế trong gia đình. Chồng lương công chức, lại nặng gánh họ hàng ở quê nên chẳng đóng góp gì được nhiều. Bạn đi làm xa, nên chồng và mẹ chồng gánh vác phần lớn việc nhà, con cái ngoan ngoãn, nhưng bạn vẫn cảm thấy mệt mỏi, thất vọng khi so sánh mình với bạn bè có chồng giỏi giang, kiếm được nhiều tiền cho vợ dựa dẫm. Nghe chuyện này, một cô bạn khác thì thầm. Đúng là sướng mà không biết hưởng. Nếu cho nó lão chồng của tao xem, mới có chút chức tước với vài đồng, đã đi biệt, cả tuần không ăn cơm nhà, lần nào về cũng say xỉn, người toàn mùi son phấn, không hề ngó ngàng gì đến việc nhà. Hỏi thì lão bảo phải đi giao dịch vì công việc, bắt tao không được gan linh tinh. Chả biết lão có con nào không, nhưng tao đã quá chán cảnh có chồng cũng như không, thậm chí còn làm gương xấu cho con cái. Quen ở cơ quan bắt nạt quân, nên về nhà vợ nói gì cũng quát, nên cuối cùng vẫn phải chia tay. Từ xưa các cụ đã có câu, mỗi cây mỗi hoa, mỗi nhà mỗi cảnh, nằm trong trăng mới biết trăng có rận. Phương Tây có câu, không có bữa ăn nào miễn phí. Nhà thơ Nguyễn Duy còn nói thẳng, có hạnh phúc nào giá rẻ đâu em. Nhưng tâm lý phổ biến trong xã hội Việt vẫn là há miệng chờ sung, luôn nghĩ có đồi khác xanh hơn mà không nhìn ra ưu điểm của vợ chồng mình để chủ động vun vén cải thiện cuộc sống của chính mình. Như bạn gái trong câu chuyện đầu, đáng ra nên nhìn thấy bạn đang có điều đáng quý để quý trọng nhất trong hôn nhân, đó là tình cảm chân thành giữa hai vợ chồng. Những ưu điểm của chồng như chịu thương chịu khó, mẹ chồng đỡ đần hết việc nhà, con cái ngoan ngoãn. Mà lại chạy theo định kiến là đàn ông phải là trụ cột kiếm tiền trong gia đình, rồi sinh ra bất mãn ấm ức. Người chồng biết nhược điểm của mình nên cũng mặc cảm, không dám bày tỏ với vợ. Trong khi việc ai kiếm ra tiền không quan trọng đến thế. Tôi đã từng đến thăm những gia đình bạn bè nước ngoài, vợ qua Việt Nam làm việc, chồng chỉ đi theo chăm con cái mà vẫn rất hạnh phúc. Một ví dụ khác là gia đình một blogger nổi tiếng là Tâm Phan. Trong nhiều năm bạn ở nhà sinh và nuôi con, chồng làm sếp trong một tổ chức quốc tế ở Thụy Sĩ. Nhưng khi chồng hết hợp đồng, nhà bạn chuyển về sống ở quê chồng bên Úc, để vợ đi làm, còn chồng ở nhà trông con vì muốn có nhiều thì giờ hơn với con cái. Ngay từ những năm 60, Việt Nam đã có gia đình bà Tùng Long, nữ văn sĩ nổi tiếng của Sài Gòn xưa. Bà lấy chồng là nhà thơ nổi tiếng thời ấy, hơn nhiều tuổi, lại có một đời vợ và ba con riêng. Nhưng vì tình yêu, bà đã chấp nhận tất cả. Sau này, vì quan điểm chính trị bất đồng với chính quyền, chồng bà không viết được nữa. Mọi chi tiêu trong gia đình đều do bà đảm nhiệm. Bà quả nhiên là siêu nhân khi vừa sinh đến 9 đứa con, vừa viết văn, làm báo, vừa đi dạy, nuôi gia đình lớn của mình. Chu cấp cho 3 đứa con chồng, và vẫn luôn tự hào có chồng là chỗ dựa vững chắc trong cuộc đời. Nếu hai vợ chồng bà cũng theo định kiến cứng nhắc của xã hội, thì bà đã không thể nào thành đạt đến thế. Cả chục đứa trẻ sẽ bơ vơ, và Việt Nam sẽ mất đi hai cây bút xuất sắc là bà và con trai Úc, nhà văn Nguyễn Đông Thức. Bạn gái trong câu chuyện thứ hai thì đáng ra cũng nên thông cảm với những sức ép trong vị trí mới của chồng. Nhiều phụ nữ rất đa nghi, chồng bận bịu một chút là tưởng tượng ra đủ chuyện, khiến ông chồng đi làm đã mệt mỏi, về nhà còn căng thẳng hơn, nên có lúc sợ về nhà. Khi chồng thật sự quá đà thì phải trình bày rõ với chồng về những bất bình của mình, nhắc nhở chồng về cái giá phải trả nếu anh không thay đổi. Nhờ họ hàng bạn bè khuyên nhủ chồng thì rất có thể không đến nỗi phải chia tay. Có thể tôi đã lạc hậu, nhưng tôi tin hôn nhân là cam kết cả đời, trừ khi không thể cứu vãn, như hoàn toàn không còn tình yêu, sự tôn trọng, chia sẻ thì mới nên chia tay. Mọi hình mẫu về gia đình hạnh phúc hay bất hạnh dựa trên những tiêu chí như chồng nên hơn vợ một cái đầu. Nhà văn Đoàn Bảo Châu, một trong những người đàn ông mà tôi không phục nhất ở Việt Nam, thấp hơn vợ là nhà báo Hoàng Hường, nguyên là người mẫu chụp ảnh đến 10cm, nhưng hai vợ chồng rất hạnh phúc. Chồng nên nhiều tuổi hơn vợ. Ở phần trước, tôi đã viết về ba mô típ tình yêu, yêu người ít tuổi hơn, yêu người tương đương tuổi và yêu người lớn tuổi hơn mình. Chồng phải kiếm tiền nhiều hơn, chuyện như tôi đã nêu trên, đều là chuyện không đáng để một cuộc hôn nhân tan vỡ. Bí quyết hạnh phúc trong hôn nhân, như tôi thấy, chỉ là hai vợ chồng đều phải có trách nhiệm với gia đình, thoải mái chia sẻ với nhau để tìm ra sự phân công hợp lý nhất trong hoàn cảnh cụ thể với mình và giữ gìn tình cảm với nhau. Điều tối kỵ trong hôn nhân là để những định kiến xã hội như tiền bạc, vùng miền, hình thức hay cả những thứ như tử vi can thiệp vào. Hãy mở lòng với những ý kiến xây dựng, nhưng hãy lắng nghe trái tim mình và dùng đến một cái đầu sáng suốt để có một cuộc hôn nhân hạnh phúc, bạn nhé. Nghĩa vợ tình chồng. Viết nhân việc một đồng nghiệp hỏi, tôi đã làm thế nào để duy trì được một cuộc hôn nhân khó khăn như vậy? Trong thời gian trước đó và trong quá trình diễn ra phiên phúc thẩm xử ông Dương Chí Dũng, báo giới trong nước đã dành nhiều trang viết về người vợ của ông, bà Phạm Thị Mai Phương. Dù biết chồng có bồ nhí, có con riêng, thậm chí còn mua nhà cho bồ, nhưng bà Phương vẫn sát cánh bên chồng. Trong thời gian diễn ra phiên tòa phúc thẩm, đã có rất nhiều chi tiết, hình ảnh về tình vợ chồng Dương Chí Dũng xuất hiện trên mặt báo. Khi chủ tọa cho nêu ý kiến tại phiên tòa, bà Phương nói: "Chồng tôi đã như thế, chúng tôi đã vay mượn, bán hết tất cả mọi thứ có thể để nộp tiền khắc phục hậu quả, mong được cứu chồng." Tôi đề nghị hội đồng xét xử xem xét giảm nhẹ cho chồng tôi. Hai anh em ông Dương Chí Dũng và Dương Tự Trọng đều nổi tiếng là thích làm thơ. Là một giáo viên, bà Phạm Thị Mai Phương cũng có chút văn tài. Trong giai đoạn sóng gió của gia đình, bà làm thơ tặng chồng. Bài thơ được luật sư Trần Đình Triển, một trong những luật sư bào chữa cho ông Dũng, chia sẻ trên trang cá nhân. Khi xuân sang, mọi người mừng xuân mới. Anh đến chơi nhà, em gội tóc ngoài sân. Muốn làm quen mà khó quá phải không? Em bẽn lẽn nhìn anh, cười e thẹn. Rồi cứ thế, em về, anh lại đến. Mình thân nhau, rồi gần gũi nhau hơn. Và em cũng biết, anh là biển cả, nên em muốn mình là bờ cát trắng. Để được sóng anh mãi vỗ về em, và được cùng anh lái con tàu trên biển, để cho anh vững lái vượt trùng dương. Nhưng rồi trời đất đảo điên, có cơn giông tố nổi lên bất thường, kéo sóng anh hướng ra đại dương, mình mông biển cả, biết đường đâu anh vỗ bờ. Để lại sau lưng anh bờ cát trắng, nằm phơi mình những tháng cùng năm. Chỉ còn biết đợi lúc hoàng hôn xuống, khi biển về, để cát trắng được chờ mong. Tứ thơ, chỉ còn biết chờ đợi lúc hoàng hôn xuống, khi biển về chiều để cát trắng được chờ mong, đã cho thấy tình cảm bà dành cho người chồng lầm lỡ của mình. Trong phiên xử phúc thẩm, báo chí bàn nhiều về cái ôm và nụ hôn gió của bà Phạm Thị Mai Phương gửi cho chồng. Xúc động trước tình cảm của bà, Facebooker Chiến Văn có viết một bài thơ thay lời bà. Lâu lắm rồi anh chẳng hôn em, vì anh còn bận hôn người con gái khác. Họ trẻ trung, sexy, bỏng rác, và giỏi hơn em những việc của đàn bà. Phải đợi hôm nay khi anh đứng trước tòa, không còn người ta, mới đến lượt em gửi vội anh những nụ hôn gió. Anh cười với em, hay dành cho ai đó, em vẫn tin chắc chắn có phần mình. Em đã gắn đời em vào với đời anh, vui với những phút anh vinh quang, khóc đẫm gối những lần anh xa vắng, sát cánh bên anh những lúc đời tột cùng cay đắng, chẳng vì mong được anh thấu lòng mình. Người vợ khác với bồ như vậy đó, hỡi anh. Là giảng viên trong một trường dạy kinh doanh, tôi đã từng tiếp xúc với rất nhiều doanh nhân thành đạt, chứng kiến cảnh khi theo đuổi danh vọng tiền bạc, nghĩa vợ tình chồng phai nhạt nhanh như thế nào. Có điều lạ là, trong gia đình thường chỉ có một người nhanh nhẹn, người kia lại chậm chạp hơn. Vì vậy, không chỉ với đàn ông mà cả phụ nữ, khi gặp vận, thường thấy người kia lạc hậu, ù lì, vướng víu, dẫn đến coi thường nhau. Tình cảm nhạt phai, người thứ ba dễ dàng xen vào mối quan hệ. Nếu người ấy chẳng may gặp nạn, hiếm khi có thể chờ đợi sự chia sẻ ủng hộ của vợ chồng, bởi chính họ đã mang lòng bội phản. Biết bao tình yêu đẹp đã tan vỡ như bong bóng, chỉ vì một trong hai người hoặc cả hai mãi đuổi theo phù hoa, đến khi hối hận thì đã muộn. Viết lại câu chuyện cũ này để mong các bạn, những người đã vợ chồng một ngày nên nghĩa, biết trân trọng nhau những khi vui buồn và bao dung cho nhau những lúc lỡ lầm. Một khi chúng ta tự nguyện bước vào hôn nhân, tức là ta đã cam kết gắn bó với nhau. Trong cuộc sống, cũng không ai gần gũi thân quý với mình hơn vợ chồng mình. Phụ nghĩa, bạc tình thì dễ dàng biết bao. Song đến khi muốn quay lại thì rất khó. Rất có thể bạn không may mắn gặp được một người vợ như bà Mai Phương đâu. Vì sao đàn ông bị vợ bỏ? Thời gian gần đây, số vụ ly hôn ở Việt Nam tăng nhanh và đến trên 70% số đơn ly hôn là phụ nữ chủ động. Nhiều khi tôi cũng thắc mắc, không lẽ trên 70% đàn ông không yêu thương vợ đến mức vợ phải bỏ đi? Nhưng hóa ra, đàn ông rất yêu vợ, chăm lo cho gia đình, vẫn có thể bị vợ bỏ. Tôi chỉ xin nêu ra đây những ví dụ có thật để cùng suy ngẫm, tạm thời chưa bình luận điều gì. Có một bạn nữ chia sẻ xin được tư vấn về chuyện gia đình của bạn như sau. Em là thế hệ cuối 8X, kết hôn được 3 năm. Có một người con gái hơn 2 tuổi. Chồng em đầu 8X, làm cán bộ nhà nước. Trước khi em sinh, nói chung là mọi thứ tốt đẹp. Sau khi con cái chào đời, mới có nhiều vấn đề phát sinh. Em còn được biết, anh từng tát bạn gái cũ, nên chị ấy bỏ. Nhận định về chồng. Tật xấu. Hô lỗ vũ phu. Chồng em là người hay mắng chửi. Việc bé nhất cũng ầm ầm lên chửi. Nói chung là rất khó chịu. Chồng em cũng đánh em nhiều lần. Lần đầu tiên khi em sinh mổ được 4 tháng. Sau đó khi con em 1 tuổi. Tất cả khoảng 4-5 lần gì đó. Có lần tát nhiều quá. Em phải giả vờ ngất để anh dừng tay. Đó là lần ở một nơi công cộng. Sau đó em tính ly hôn. Rồi chồng em nhờ một người bạn của anh đến giảng hòa. Em lại về. Về lại đánh thêm một lần nữa. Đến thời điểm này em đánh giá rằng anh đã cố gắng kiềm chế việc đánh vợ, nhưng lại chuồn ngoa đanh đá hay đầy nghiến chửi bới. Keo kiệt hay tính toán với cả vợ. Ví dụ thời điểm năm ngoái, chồng em bắt em nộp tiền ăn 13 ngày của hai mẹ con cho chồng. Em bị ốm, anh chẳng thèm hỏi han, còn vui cho em là bị ám ảnh bởi bác sĩ. Nên đem tiền cống cho bác sĩ. Do đó em hoàn toàn tự bỏ chi phí chữa bệnh cho mình. Anh mua nhà nhờ bố anh đứng tên, rồi sang tên lại cho anh. Ưu điểm: anh rất thương con. Tuy có phủ mồm nhưng sẵn sàng nấu nướng rồi cho con ăn. Rất thích chơi với con. Chăm chỉ việc nhà. Anh chịu khó nấu nướng hay giúp việc nhà cho em khi không cãi nhau, giặt giũ. Sáng đến em toàn ngủ nướng, anh dậy nấu bữa sáng, em cho con ăn rồi đưa đi học. Chiều về, em có thể cho con đi chơi, trong khi anh ở nhà nấu nướng, dọn dẹp. Bình thường cũng hay chăm sóc cho vợ, không bồ bịch rượu bia. Cái này em biết chắc đến 99% vì em vẫn âm thầm kiểm soát. Nhưng khi cãi nhau thì anh bất chấp sĩ diện nơi đông người. Em cảm nhận chồng em không có khả năng kiểm soát cảm xúc và hành vi khi nổi giận. Về phía em, nói thật lòng là em không còn có cảm giác với chồng nữa. Thậm chí nhiều khi ghê tởm và chán ghét chồng, thường xuyên u uất. Nhưng để bản thân khỏi u uất, em đã tìm học vài khóa về tâm lý học và thiền. Mong muốn của em. Thật ra, trong lòng em luôn giằng co giữa hai suy nghĩ. 50% em muốn con cái có đủ cha đủ mẹ, muốn con có người bảo vệ và nền tảng tài chính từ người chồng này. Nhưng em lại không muốn con bị ảnh hưởng tâm lý từ bạo lực gia đình hay bạo hành tinh thần từ người cha mang lại. 50% em muốn bỏ để không bị đánh, không bị bạo hành tinh thần và thể xác. Những chuyện xảy ra trước đây làm em mất niềm tin vào tương lai. Giọt nước tràn ly. Lần cãi nhau gần nhất, anh nhờ bố chồng gọi điện cho bố em. Bố chồng cũng không phải người biết suy nghĩ. Thế là cơn giận lên cứ chửi âm âm. Rồi điên lên đuổi em ra khỏi nhà. Vì thế, bố mẹ em cũng không muốn em níu kéo nữa. Khi em dọn đồ, ông có vẻ hoảng, nên lại hạ giọng bảo. Tùy con quyết định, bố không can thiệp. Chồng thấy em đi cũng run run, có ý dữ, nhưng vẫn cứng giọng, đành đá chua ngoa. Em dọn đồ về nhà mẹ, và em nghĩ em sẽ nộp đơn ly hôn đơn phương. Bọn em không có tài sản chung, chỉ có con dưới 2 tuổi. Sắp tới, anh đi công tác xa vài tháng, em sẽ để tòa xử ly hôn vắng mặt, kết thúc mọi chuyện. Sau khi đọc mẫu viết đó, có một bạn gái khác inbox cho tôi một câu chuyện đẫm nước mắt khác. Cô à, em vừa đọc status của cô về câu chuyện chồng bị vợ bỏ. Em thấy buồn quá, muốn tâm sự với cô chút cho đỡ buồn. Em cũng giống như cô gái mà cô kể, cũng kết hôn được 3 năm. Con gái cũng hơn 2 tuổi. Chồng em cũng có tính cách giống y như anh chồng đó. Vũ phu, nóng nảy, nhưng lúc bình thường thì lại rất chiều và yêu thương vợ con. 3 năm lấy nhau, anh ấy không chịu đi làm công ăn lương mà tự kinh doanh. Lúc được lúc không, nên hầu như mọi việc trong nhà mấy năm đó là em cán đáng phần lớn. Em không kêu ca phàn nàn gì nhiều mà vẫn ủng hộ vay vốn cho chồng kinh doanh. Chồng em có thêm một tật xấu là rất ghen tuông, hay nghi ngờ, không tin tưởng vợ, không thích vợ đi làm về muộn, không thích vợ đi chơi với cơ quan mà không có anh ấy. Hồi đầu em cũng hay cãi, nhưng dần biết tính chồng nên cũng kiềm chế hơn để đỡ cãi nhau. Nhưng đến lần này thì như giọt nước tràn ly cô ạ. Cơ quan cử em đi học ở Sài Gòn 3 ngày, em đã báo trước cho anh ấy cả tháng. Lần đầu tiên nghe tin đã mặt nặng mày nhẹ, bảo không đi đâu hết. Ý tôi vậy, còn cô đi hay không thì tùy. Em đã cố phân tích rằng đây là công việc yêu cầu, chứ không phải đi chơi bời gì. Thậm chí, em còn chuyển tiếp cả thư mời đào tạo của cơ quan cho anh ấy. Anh cứ lầm lầm, nhưng không nói gì. Vậy mà sáng nay lúc em xếp quần áo, anh ấy đứng ngay giữa nhà bảo, không đi đâu, cô đi về, thì gia đình này không còn nữa. Em lại khóc và giải thích với anh ấy đủ kiểu, nhưng anh ấy không nghe, một mực nói, em mà đi thì về là ly dị. Anh cũng không nói lý do vì sao không muốn cho em đi. Thậm chí em bảo, nếu anh không tin tưởng em thì anh có thể đi cùng, con thì nhờ bà trông. Nhưng anh ấy như nổi cơn điên, một mực bảo em không được đi, thậm chí còn tìm giấy đăng ký kết hôn để xé. Sau đó em vẫn đưa con đi học và rồi đi công tác vì công việc không thể thay đổi. Tối, anh ấy vẫn đón con, nhưng em gọi thì không nhấc máy. Mãi em mới gọi được thì anh ấy bảo, để tao chụp ảnh gửi mày. Và gửi cho em ảnh cưới bị xé vụn. Thật sự, em chẳng biết nên làm thế nào nữa cô ạ. Đọc câu chuyện thứ hai, cơn ác mộng thời trẻ của tôi như quay lại. Do tư tưởng cũ, chồng tôi rất phản đối tôi đi công tác nước ngoài, phản đối tôi học lên cao, thậm chí phản đối cả việc tôi phải làm việc buổi tối vì không thể kiểm soát được vợ, vì cho là vợ coi công việc hơn gia đình, thích việc hơn thích chồng. Không biết bao nhiêu trận chiến, bao nhiêu nước mắt đã đổ ra vì những điều vô lý ấy. Đau lòng nhất là ngay cả người thân của tôi cũng khuyên, phụ nữ cần biết nhường nhịn chồng, bớt công việc đi, coi gia đình là trọng. Cái gì hợp lý tôi cũng nghe, như từ chối đi học nước ngoài vì phải xa con quá lâu. Nhưng cái gì mình cho là đúng thì tôi không thể từ bỏ. Lúc kiên trì, khi quyết liệt, tôi cứ lẳng lặng theo con đường đã chọn. Cuối cùng, mọi người cũng phải chấp nhận, thậm chí còn quay ra ủng hộ. Nhưng sự đau khổ trong thời gian ấy quá nhiều nên tôi không dám khuyên ai, nhất là khi không chắc đã có một kết thúc có hậu. Lại nhớ chuyện được nghe trong chương trình Kết nối yêu thương trên VOV, MC đọc một bức thư rất tha thiết của người chồng gửi vợ, nhận lỗi đã không tạo được không gian riêng cho gia đình, không làm chỗ dựa cho vợ. Xin lỗi vợ vì 21 năm chung sống, vì hai đứa con, hãy nhớ hết tình còn nghĩa, xin em đừng quyết định vội vàng, vân vân, vân vân. Nghe rất cảm động, khiến tôi cứ nghĩ, có người chồng tình cảm đến thế, vợ còn mong gì nữa. Nhưng khi kết nối thì vợ rất thờ ơ. Giọng nói, cách nói chuyện thể hiện chị là người kín đáo, chừng mực. Nhưng đã thất vọng quá nhiều với chồng nên không muốn chia sẻ gì hết, mà chỉ nói việc riêng của gia đình nên không thể nói công khai được, cũng không nhắn nhủ gì chồng mà dập máy luôn. MC kết nối lại với anh chồng, anh cứ tha thiết hỏi vợ có nhắn gì không, vợ đang ở đâu. Khi biết vợ đã chuyển đi chỗ khác, không nhắn gửi gì, anh có vẻ rất thất vọng. Hóa ra, anh chị vốn sống ở Hà Nội, rồi cùng chuyển vào Bình Dương sống được vài năm, thì anh lại muốn quay ra Bắc, nhưng chị không chịu đi theo. Khi anh cứ bỏ đi, có vẻ mâu thuẫn lên đến đỉnh điểm. Vợ chồng quyết định ly thân, và đã vài tháng nay, chị block cả điện thoại và Facebook, anh không liên lạc được. Anh chị có hai con lớn đã đi bộ đội. Còn con nhỏ học cấp 2 hiện đang ở với mẹ, nên anh cũng không biết tin tức gì của con. Hiện điều anh lo sợ nhất là chị quyết định ly hôn thì anh sẽ mất cả vợ và con. Qua cách nói chuyện, có thể thấy anh là người bột chột, hay tự ái, gia trưởng, ghen tuông nhưng rất yêu vợ, lúc nào cũng lo vợ có người khác. Nhưng bao lời ngọt ngào của anh cũng thành ra uổng phí. phí, khi cuối buổi nói chuyện, anh nghẹn ngào nói. Lỗi lớn nhất của anh là không bảo được vợ để cô ấy sống cho đúng khuôn phép nhà mình, mà cứ chạy theo tư tưởng mới, để giờ thành ra thế này. Anh đã nói đến thế mà chị vẫn không nghe, thì anh cũng đành chấp nhận. Đó là những câu chuyện rất điển hình cho nhiều đàn ông Việt. Không phải không yêu thương vợ con, nhưng thay vì tôn trọng, trân trọng con người thật của vợ với những ưu nhược điểm riêng, lại chỉ lăm le tìm cách kìm hãm, ép vợ thành hèn kém hơn mình cho an tâm. Họ không hiểu, tự nhiên buộc cá phải bơi, chim phải hót. Cái văn hóa gia trưởng đòi dạy vợ, tức là ép vợ sống khác với bản chất. Người thấp cổ bé họng, dù chị nhìn, cũng u uất không vui, sinh ra hay cáu cảnh càm ràm, làm khổ cả gia đình. Người thông minh mạnh mẽ, tất sẽ không chịu nổi, mà bỏ đi như những người vợ kia. Lúc ấy, chồng có hối cũng đã muộn. Nhưng những người vợ cũng đã góp một phần vào việc duy trì những tư tưởng bảo thủ ấy bằng việc cố chịu nhịn, không tỏ ra suy nghĩ để chồng phải tôn trọng mình, đến khi không chịu được nữa mới bỏ đi, khiến gia đình tan nát. Không vừa lòng chuyện gì, hãy lựa lời nói lại ngay, đừng để tích tiểu thành đại, khổ tất cả các bên. Còn bạn, bạn sẽ làm gì trong trường hợp các bạn gái này?